Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cái buổi nói chuyện ngày hôm nay có thể nó sẽ trở thành hai phần, ngày hôm nay và có lẽ ngày mai, tại vì tôi nghĩ cái buổi nói chuyện này nó quan trọng. Là bởi vì khi mà chúng tôi nhận được một cái quyết định vừa mới được hạ xuống về cái hồ sơ liên quan đến kết quả phụ thuộc của một tội hình sự, và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã đưa cái quyết định này ra vào ngày 25 tháng 10 2019, qua hai cái hồ sơ, một cái hồ sơ có tên là Thomas, một cái hồ sơ có tên là Thompson. Cái hồ sơ này rất khó để mà có thể dịch ra tiếng Việt Nam, nhưng khi tôi đưa cái hồ sơ này đến cho quý vị, một phần là để quý vị hiểu cái sự khác biệt và cái sự khó khăn nó như thế nào khi chúng ta, những người đứng dạng là thường trú dân ở Hoa Kỳ này, mà rơi vào những cái tình trạng hình sự để rồi kết thúc cốt rốt cuộc cuối cùng chúng ta có thể sẽ bị trục xuất tùy vào từng cái hình sự một. Nhưng rồi ngày hôm qua thì có một câu hỏi đối với tôi và nói rằng là tôi có biết rằng là thống đốc của California đã đưa ra một cái quyết định tha thứ, tiếng Mỹ gọi là pardon, tha thứ cho những người mà đang bị cái lệnh trục xuất hay là đã có thể sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ này. Cái việc mà một người bị trục xuất đó không phải là một cái việc gì mới hết. Chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi, mãi từ năm 2000, bao nhiêu tôi không nhớ nữa, đã lâu rồi. Là những người tới Hoa Kỳ này sau ngày 12 tháng 7 1995 cho tới ngày hôm nay, nếu quý vị bị cái lệnh trục xuất thì quý vị sẽ bị đưa về Việt Nam, trục xuất về quốc gia của mình, từ nơi mình tới. Bao nhiêu người về thì quý vị cũng đã nghe rất là nhiều trên tin tức. Và có những hội đoàn, những văn phòng bất vụ lợi, những tổ chức phỏng vấn, phản đối, đệ đơn và làm những cái việc để mà giữ những người này lại ở đây. Dựa trên những cái việc mà vừa xảy ra bởi thống đốc của California, đó là một trong những cái việc mới nhất trong một loạt cái việc mà thống đốc ở California này đã muốn làm để mà coi như là một cái áp lực với cái bộ nội các của Tổng thống Trump, để tăng, vì nội các của Tổng thống Trump đã tăng cường những cái nỗ lực để mà trục xuất những người có hồ sơ tội phạm, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia Đông Nam Á. Thống đốc của tiểu bang California có thể tha thứ cho những người đã có những cái tội hình sự, và với cái mục đích là để giữ những cái người đó ở lại Hoa Kỳ này. Bởi vì từng trường hợp một, tôi không nêu tên và tôi cũng không có nói là thống đốc đã tha thứ cho ai, nhưng mà cái bài viết được xem và đã đưa cho tôi, được viết bởi một nhà báo ở miền Nam California. Trong đó có một cái trường hồ sơ đưa ra nói rằng là cái người này cái người này đã bị kết tội bởi cái năm vào cái năm đó Bởi vì họ đã đánh ba người đàn ông trong hai cái cuộc đụng chạm và đã đe dọa một người nhân chứng. Xin lỗi quý vị. Và người này bây giờ là một người sống ở Hoa Kỳ. Có người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ, có hai người con còn nhỏ. Và người này đã vào Mỹ từ tuổi còn nhỏ. Họ đưa ra một cái hồ sơ khác nói rằng là cái người này, cái người sau này đã làm những cái tội hình sự rất là trầm trọng. Ở đây chúng ta không có nói về cái sự phán đoán, chúng ta nói về cái hình sự đã xảy ra và cái người làm cái hình sự này đã bị kết tội. Khi đi đến tòa di trú, cái tội mà người này đã bị kết đó sẽ là cái lý do chính để mà chánh án thứ nhất xem rằng là cái người này có được cái cơ hội xin bãi cái việc trục xuất hay không. Và nó tùy vào từng trường hợp của từng người khi đã bị kết tội về vấn đề hình sự ở tòa án tiểu bang và bây giờ bị đưa ra tòa án liên bang về tòa ở trong tòa án di trú để mà bị trục xuất, thì tùy vào cái người này có thể xin bãi là vì họ đã ở đây quá 10 năm, họ có thể xin bãi là vì cái hình sự của họ nó không có rơi vào cái tình trạng mà sẽ bị trục xuất, họ có thể xin bãi vì lý do này lý do khác, tôi không biết, tùy theo từng trường hợp một. Và rồi họ phải đưa ra những cái sự chứng minh rằng là họ đã có mặt ở Hoa Kỳ này bao nhiêu năm trước đó, hay là họ đã là một người có những cái điểm tốt, họ đã chỉ phạm một cái tội hình sự như thế này và bây giờ họ là một người sống tốt ở Hoa Kỳ này. Và họ có những cái yếu điểm quan trọng khác, ví dụ như bây giờ họ có một người con bị bệnh tự kỷ hay là một người con bị bệnh trầm trọng, thiếu khả năng hoạt động gì đó và họ phải chăm sóc cái người con này. Tất cả những cái việc này nó liên quan đến một cái hồ sơ trục xuất. Thống đốc California đưa ra cái sự tha thứ bởi vì thống đốc nghĩ rằng là những người này là những người đã đến Hoa Kỳ từ tuổi còn nhỏ, họ vi phạm một cái hình sự bởi vì khi họ còn trẻ họ không biết gì, hay là bởi vì lý do này hay lý do khác, bởi vì họ có gia đình và họ thống đốc cảm thấy rằng là họ cần được ở Hoa Kỳ này. Những cái việc này là cái sự suy nghĩ của người thống đốc của chúng ta. Nhưng người thống đốc của chúng ta là một người cầm đầu một tiểu bang. Liều luật liên bang lúc nào nó cũng vượt qua những cái điều luật tiểu bang nếu nó đi ngược lại hay là không đồng hành với cái điều luật liên bang đã được đưa ra. Để mà xin tha thứ ở California này, quý vị, thứ nhất là được sự tha thứ thẳng bởi người thống đốc. Thứ hai là quý vị có thể xin tha thứ bởi đi qua cái quá trình để lấy cái chứng chỉ rehabilitation, tức là quý vị đã được, lâu lâu thì tôi lại không có nhớ cái chữ này, gọi là đã đi huấn luyện ha, và đã được đầy đủ, làm những gì đầy đủ đòi hỏi bởi điều luật để xin được bãi cái tội mình đã phạm. Tôi nói một cái thí dụ, một người sống ở Hoa Kỳ này 30 năm về trước, họ đụng chạm đến một cô bé mấy tháng. Người mẹ tưởng là cái người này đang sờ mó người con của bà ta. Người mẹ kêu cảnh sát và người có cái lòng tốt dỗ dành cái đứa bé này cho đừng khóc thì lại bị mang cái tội là sắc nhiễu tình dục. Nhưng mà cái tội cái người này á, ở dưới luật được phép nộp đơn để xin tha thứ cái tội này. Vì nếu không cái người này sẽ phải đi trình diện mỗi năm với văn phòng cảnh sát. Và khi làm cái việc này thì mình phải nộp đơn vào cái quá trình nó rất là phức tạp. Mình phải không những nộp đơn cho văn phòng chính phủ tiểu bang, tức là văn phòng thống đốc, mà mình còn phải nộp đơn vào trong tòa hình sự để mà xin chánh án bãi bỏ cái lỗi đó. Rồi thì văn phòng chính phủ tiểu bang là văn phòng thống đốc mới quyết định cho mình được phục hồi cái vị trí của mình mà không cần phải đi đăng ký hay là đi trình diện với cảnh sát mỗi năm. Những người mà có những cái lỗi này biết tôi đang nói như thế nào. Quý vị cứ thử tưởng tượng, quý vị cứ phải đi vô văn phòng của cảnh sát trình diện mỗi năm, hay mỗi lần quý vị thay đổi chỗ ở, quý vị phải trình diện cho văn phòng cảnh sát. Khi cái lỗi quý vị làm đó, nó có thể là một cái tội mà quý vị đã bị kết trong bao nhiêu năm về trước, bị án trong bao nhiêu năm trước, nhưng mà quý vị có thể xin được bãi cái việc đó ngày hôm nay. Nếu tất cả mọi việc mà quý vị trình bày và quý vị đã được cải tạo, quý vị đã được phục hồi những cái việc mà quý vị đã không làm, hoặc là đã bị kết tội vì quý vị đã không biết là chấp nhận cái lỗi đó 30 năm về trước, ảnh hưởng 30 năm về sau. Và vì vậy, văn phòng công tố viên ở quận Hà Santa Clara, tôi chỉ nói ở quận Hà Santa Clara, có một cái điều khoản đưa ra một cái quy định, một cái điều khoản 5.02BX6. Cái điều khoản này nó có một cái tên, và cái tên nó gọi là kết quả phụ thuộc. Kết quả phụ thuộc là gì? Tiếng Mỹ gọi là collateral consequences. Kết quả phụ thuộc tức là khi mà cái hình sự quý vị bị kết tội đó, nó sẽ có cái kết quả phụ thuộc là khi quý vị bị đưa ra tòa di trú vì cái hình sự đó, bị tiền án đó, bị cái hình phạt đó, mà bây giờ nó trở thành một cái vấn đề phức tạp cho cái vấn đề hình sự của quý vị, tức là quý vị sẽ bị trục xuất. Người trưởng biện lý của quận Hà Santa Clara viết một cái policy từ năm 2011. Ông ta nói, cái nhiệm vụ cốt lõi của bất kỳ công tố viên nào đó, cái nhiệm vụ trung tâm nhất của văn phòng này là theo đuổi cái sự công lý. Nói như vậy không phải là một cái việc dễ dàng để làm. Họ là những người phải truy tố những người có tội, bảo vệ những người vô tội và bảo đảm cái hình phạt phù hợp với cái tội ác. Quý vị thấy có những người đi ra tòa và họ nghĩ rằng là luật sư vì cái sự quen biết có thể giảm đi cái tội mà họ đã phạm. Nhưng bất cứ một cái người nào đã bị cáo trạng tội, tức là cho trình bởi cái tội gì đó, luật sư phải dựa vào những cái dữ kiện trong cái hồ sơ, những cái lời viết, những cái bằng chứng, những nhân chứng, những cái việc gì cần thiết để mà điều đình với công tố viên, để mà một là hạ cái hình phạt, hạ cái sự cáo trạng đó xuống, để kết quả cái hình phạt đó nó sẽ không đi đến một cái kết quả phụ thuộc là làm cho cái người này về sau này sẽ bị ra tòa di trú để bị trục xuất. Và ngày hôm nay các chánh án ở trên tòa hình sự đều phải nói với tất cả những người đứng trước mặt chánh án và trước bị kết tội là họ có hiểu là cái việc này nó có thể dẫn đưa cái người này đi đến chỗ bị mất hay không. Trừ khi cái người đó được bảo những cái điều khoản này thì cái người đó sẽ không thể nào quay lại và nói rằng là khi tôi ra tòa bị kết án, tôi không được bảo cái việc này. Và nếu không được bảo thì đó là một trong những cái lý do rất chính đáng để mà xin bãi cái hình sự đã bị kết án qua một bên để được xử lại. Chuyện đó khó có thể xảy ra. Những người bị kết tội trước năm 1980 còn có thể, chứ sau đó thì có lẽ không còn cái việc này nữa. Khi mà chúng tôi nói đến cái việc nhiệm vụ của những người công tố viên, thì người trưởng bệnh lý của quận hạt Santa Clara nói rằng là mặc dù họ phải cho người có tội bảo vệ người vô tội và bảo đảm hình phạt phù hợp với tội ác, cái sự suy nghĩ của cái người công tố viên khi làm cái việc này không cần phải quan tâm đến bất kỳ cái hậu quả nào mà nó không phải là cái bản chất trong cái hình phạt. Có nghĩa là gì? Tức là bây giờ quý vị mang tội, quý vị bị cáo trạng tội uống rượu lái xe, thì cái người công tố viên đó họ nhìn vào cái mực nồng độ rượu của quý vị đã đo lúc mà quý vị bị bắt là như thế nào, và cái việc mà quý vị uống rượu lái xe đó nó có gây ra cái kết quả nguy hiểm nào không, thì như đụng chết người, hoặc là quý vị có đang chở một cái người con của quý vị 7-8 tuổi, 1-2 tuổi ở trên xe, quý vị đang lái xe mà có nồng độ rượu hay không, mà nồng độ rượu quý vị là 0.08 hay 0.05 hay là hàm 1.9 hay như thế nào. Quý vị cứ thử tưởng tượng, quý vị chở một người con của mình trên xe mà quý vị uống rượu lái xe, cái sự đó nó nguy hiểm đến cỡ nào. Khi quý vị uống rượu lái xe mà quý vị chỉ chở mình thôi, mà cái nồng độ rượu quý vị chỉ 0.05 thôi, thì nó nhẹ như thế nào. Vì vậy mà quý vị phải xem lại trong những cái việc này, cái người công tố viên họ nói rằng là những người như chúng ta có thể có những cái lập luận là nếu dựa trên cái luật định phù hợp với cái tội phạm đã xảy ra, thì cái bổn phận của người công tố viên đó đã không còn được sử dụng hay là làm việc đúng chỗ. Và người công tố viên đó cũng có thể làm ngơ cái kết quả của cái sự kết tội đó. Tức là họ có thể nói rằng là tôi không muốn cho cái người này bị cái tội bạo hành trong gia đình, mà tôi muốn cho cái người này cái lỗi là đã làm một cái hành động ồn ào trong cuộc sống. Cái hành động ồn ào trong cuộc sống nó là một cái tội vi cảnh, còn cái việc mà bạo hành trong gia đình nó là một cái tội tiểu hình, và nó có thể là một tội đại hình nếu mình gây thương tích cho cái người phối ngẫu. Tại sao tôi đi qua những cái việc này với quý vị là để thấy rằng là cái hiệu hậu quả của những cái tội hình sự ngày hôm nay, những cái tội hình sự mà quý vị đã bị kết trong bao nhiêu năm về trước, nó là cái hậu quả cho cái việc quý vị bị đưa ra tòa di trú, và nó trở thành và cái việc mà quý vị bị hình sự nó có thể sẽ trở thành một cái kết quả phụ thuộc cho vấn đề hình sự. Nhiều người không có hiểu một cái việc làm về cái vấn đề di trú, tòa di trú phản đối cái việc trục xuất nó khó khăn đến như thế nào. Nó gồm có rất là nhiều những cái công việc, những cái điều luật và những cái thời gian phải để ra để làm một cái hồ sơ hình sự như thế. Có nhiều người nói tôi chả làm gì sai cả, tôi không biết tại sao tôi bị kết tội, mà cái việc kết tội của tôi là một cái việc rất là nhỏ, nhưng mà nó bây giờ nó trở thành một cái việc rất là lớn và tôi không hiểu tại sao, và khó chịu và bực mình. Nếu cái hình sự của quý vị rất là nhỏ thì 20 năm về trước, 10 năm về trước khi quý vị ra tòa hình sự, quý vị phải tìm người luật sư biết làm về vấn đề hình sự và biết về vấn đề di trú để mà giúp cho quý vị giải quyết cái việc này, để rồi 20 năm về sau quý vị sẽ không bị đưa ra tòa trục xuất. Tôi nói một cái thí dụ, nếu quý vị đánh người phối ngẫu bạo hành trong gia đình, hay là đánh người bạn gái, hay là người bạn trai chung sống với mình, quý vị làm thương tích, làm họ bị thương tích nặng nề, quý vị sẽ bị cáo trạng tội 245A là một cái tội rất là nặng nề, và quý vị sẽ bị trục xuất nếu bị kết tội bởi cái tội đó là tội đại. Và quý vị sẽ có một cái án tù trên một năm. Những người bị kết tội có án tù trên một năm dưới luật di trú đó là cái dạng đại hình có tăng trưởng aggravated felony, và quý vị sẽ bị trục xuất. Tôi chưa thấy một cái hồ sơ aggravated felony nào mà có thể bãi cái việc trục xuất được, trưởng biện lý của quận hạt Santa Clara nói. Và một cái vụ kiện được quyết định bởi tối cao pháp viện là cái hồ sơ Padilla versus Kentucky. một cái phán quyết mà nói rằng là cái hậu quả phụ thuộc của một cái sự kết tội bởi cho một người không là công dân Hoa Kỳ có thể phải sâu sắc hơn và phải bảo đảm để xem rằng là cái sự quyết định đó nó có cái ảnh hưởng trực tiếp như thế nào bởi người công tố viên và người luật sư đại diện chống trả cái hồ sơ. Người công tố viên nên xem xét cả cái hậu quả trực tiếp và cái hậu quả phụ thuộc khi mà họ giải quyết cái hồ sơ về vấn đề hình sự với một cái trách nhiệm cao nhất trong cái việc xét xử công lý này. Tôi phải nói rằng là dịch những cái chữ này rất là khó, tôi nói với Khánh thì khó kinh hồn, tại vì là đọc tiếng Mỹ thì những người đọc tiếng Mỹ nhiều cũng hiểu rằng là cái ý của cái lời viết đó hay là cái câu nói đó nó như thế nào, nhưng mà khi mà dịch ra tiếng Việt qua tiếng Việt Nam và dịch để mà tôi có thể nói chuyện để cho quý vị hiểu, và tôi mong rằng là sự dịch giải của tôi nó đưa cho quý vị một phần nào thấy rằng là những cái việc mà quý vị nghe và quý vị biết nó không thể nào đi ngược lại những gì đã được đưa ra, những gì đã được làm bởi những người đứng ở cái vị trí của những văn phòng chính phủ tiểu bang và những điều luật về về luật di trú ở luật liên bang nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Khi thống đốc ở California đưa ra cái lời thông báo là ông ta dựa trên những cái hồ sơ mà ông ta quyết định để mà tha thứ cho những người đã bị tiền án, đã bị kết tội và đã thi hành cái tội đó bằng cách là đã ở trong tù bao nhiêu năm, và ngày hôm nay vì những cái việc đang xảy ra trong quốc gia này trong vấn đề an toàn, an ninh của quốc gia mà nội các của Tổng thống Trump đã đưa ra những cái dự định hoặc là những cái quyết định để mà trục xuất những người đã mang những tội hình sự này, thì tôi không nghĩ rằng là thống đốc tiểu bang có thể vượt qua cái mạng lưới của những điều luật liên bang. Nội các của Tổng thống Trump sẽ quyết định như thế nào thì chúng ta vẫn còn phải chờ xem ông ta hứng ngày nào, thì có thể là ông ta sẽ đưa ra những cái executive order ngày đó. Hai cái hồ sơ mà có lẽ ngày mai tôi sẽ đi vào nhiều chi tiết hơn để cho quý vị hiểu cái sự khác biệt giữa một cái hồ sơ tên là Thomas và khác biệt với cái hồ sơ tên là Thompson. Và người Bộ trưởng Bộ Tư pháp của chúng ta đã đưa ra những cái điểm như thế nào, những cái bài thử, đây là test, tức là họ đưa ra một cái quyết định cho chúng ta có thể nhìn vào những cái điểm nào để nói rằng là cái lệnh của tòa án tiểu bang có thể giúp cho cái người thường trú dân hoặc là cái người ở đây bất hợp pháp không phải bị trục xuất hoặc là sẽ bị trục xuất. Những cái quyết định của tòa án tiểu bang sẽ có ảnh hưởng như thế nào, sẽ được tòa án di trú cho cái trọng lượng, cái cân nặng như thế nào với cái mục đích là không trục xuất những cái người đã mang những cái hình sự, mang những cái tiền án của những cái tội mà họ đã bị phạt trong bao nhiêu năm về trước, để mà chúng ta có thể hiểu được và không phải rơi vào những cái tình trạng này. Cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải đứng ở một cái vị trí tốt nhất trong quốc gia này khi chúng ta là một người thường trú dân. Chúng ta là một người sống ở đây bất hợp pháp. Chúng ta phải xem là chúng ta phải có những cái phương cách nào có thể trở thành một người sống ở Hoa Kỳ này hợp pháp. Có những người nói với tôi rằng là tôi đã bị trục xuất, nhưng mà luật sư có thể xin cho tôi lại cái thẻ xanh được không? Câu trả lời là không. Có người nói với tôi rằng là tôi đã bị trục xuất, nhưng mà cái người này, cái văn phòng này, cái gì đó đã làm cho tôi giấy tờ và đã lấy lại cho tôi được cái thẻ xanh. Tôi nhìn vào cái thẻ xanh, tôi sắp sửa té xỉu. Có người nói với tôi rằng là tôi có con còn nhỏ, tôi không thể nào bỏ con, bỏ vợ tôi ở lại đây được. Tôi đồng ý, nhưng mà luật đã đưa ra những cái điều khoản mà chúng ta vì lý do này hay lý do khác, ở tuổi còn trẻ, ở thời gian vulnerable, chúng ta đã không để ý đến những vấn đề kết quả, hậu quả về sau này, chúng ta đã làm những cái vấn đề đó. Thì hy vọng rằng là khi quý vị đi đến cái tình trạng là phải ra tòa di trú để mà đối chất và để mà trình bày với chánh án ở trên tòa di trú, là quý vị cần được cái sự tha thứ và bãi bỏ cái lệnh trục xuất đó, thì nó tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Tôi mong rằng là những cái tin tức tôi mang đến cho quý vị nói với những người hay là chỉ dẫn cho những người, không phải là nói cho họ biết là họ cần phải làm cái gì hay họ có thể làm được cái gì, nhưng mà chỉ dẫn cho họ biết là họ cần phải gặp những người luật sư biết làm về những cái hồ sơ liên quan đến việc trục xuất dựa trên cái tình trạng của người đó. Không ai ngoại trừ những người luật sư, mà ngay cả những người luật sư không làm về vấn đề chú cũng không có đủ khả năng để mà tư vấn cho quý vị về những vấn đề này. Cho nên cái việc làm của chúng tôi rất là quan trọng, rất là nghiêm túc, và nó sẽ không thể nào thành công nếu không có cái sự hợp tác của chính người thân chủ. Nếu cái sự suy nghĩ của cái người đang bị đưa ra tòa trục xuất là tôi không làm gì sai và tôi không tại sao phải bị trục xuất, thì cái sự suy nghĩ đó nó sẽ không đưa đến cái kết quả tốt đẹp cho cái người đó. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc cho mình một ngày hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, Khánh Thi kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.